Hy vọng là nơi khởi đầu của ước mơ. Hy vọng là tiếng nói của mục đích sống. Hy vọng nói với bạn và khẳng định với bạn rằng cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, bạn cũng không thể sống mà không có hy vọng. Bạn không thể kiểm soát được tất cả mọi điều xảy ra với mình, nhưng bạn có thể kiểm soát được cách bạn phản ứng trong mọi hoàn cảnh. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn một bài viết Sức mạnh của hy vọng. Mình hy vọng các bạn gieo lên trong chính mình nhiều hạt giống hy vọng để từ đó xây dựng được nền tảng sức mạnh nội tại bền vững. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sức mạnh của niềm hy vọng xác định nạn nhân tâm lý và người sống sót tâm lý. Nếu tôi có thể tìm ra cách đóng gói và phân tán hy vọng, tôi sẽ có một viên thuốc mạnh hơn bất kỳ loại thuốc chống trầm cảm nào trên thị trường. Hy vọng thường là điều duy nhất giữa con người và vực thẳm. Chỉ cần bệnh nhân, cá nhân hoặc nạn nhân còn hy vọng, họ có thể phục hồi sau mọi thứ. Tuy nhiên, nếu họ mất hy vọng, trừ khi bạn có thể giúp họ lấy lại, thì tất cả sẽ mất đi. Một điều tôi có thể nói với bạn là hy vọng là cảm xúc xuất phát từ trái tim chứ không phải là từ não bộ. Hy vọng nằm im cho đến khi sức mạnh đáng kinh ngạc của nó vẫy gọi, mang đến niềm tin tuyệt đối rằng bạn sẽ vượt qua, bạn sẽ kiên trì và bạn sẽ chịu đựng bất cứ điều gì và mọi thứ xảy đến với bạn. Hy vọng là niềm tin rằng hoàn cảnh sẽ tốt hơn. Đó không phải là mong muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Đó là niềm tin thực sự. Sự hiểu biết rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, bất kể lớn hay nhỏ. Đó là niềm tin rằng ở tuổi 55, sau một thảm họa mà bạn mất nhà, xe hơi và tài sản, mọi thứ vật chất, rằng bạn vẫn còn sức khỏe và gia đình, rằng bạn có thể và bạn sẽ bắt đầu lại. Đó là sự quyết tâm kiên định của một người bệnh ung thư đang chiến đấu, tin tưởng rằng cuối cùng sẽ có phương pháp chữa trị. Đó là người đàn ông đã mất việc, phải nuôi một gia đình và biết rằng công việc mới sẽ sắp đến nếu anh ta tiếp tục tìm kiếm. Đôi khi hy vọng trông có vẻ ảm đạm trong một tình huống nhất định, đến mức dường như không tồn tại, nhưng lại rất quan trọng cho sự sống còn. Đến nỗi hầu như tất cả những người sống sót sau một thử thách đe dọa đến tính mạng, điều mà bề ngoài có vẻ như không xảy ra, sẽ có hy vọng là điều duy nhất đã giúp họ vượt qua. Chính niềm hy vọng này đã bảo vệ người sống sót ngay cả trong thời điểm ảm đạm nhất. Khi tôi có vinh dự được làm việc với các nạn nhân của hai cơn bão Katrina và Rita, tôi nhanh chóng nhận ra rằng có hai loại người sống sót về thể chất: nạn nhân tâm lý và người sống sót tâm lý. Tôi nhận ra rằng suy nghĩ đó không liên quan gì đến tiền bạc, học vấn, mất mát bao nhiêu hay bao nhiêu người thân đã qua đời. Bây giờ tôi đang làm việc với một loại nạn nhân khác, những người đã phải chịu đựng cuộc đại suy thoái, một sự kiện đối với nhiều người cũng căng thẳng như một cơn bão. Đây là hai loại người mà tôi thấy. Nạn nhân tâm lý. Những người này thụ động, bi quan và nhìn về quá khứ. Họ hỏi, ai sẽ giúp tôi? Họ tuyệt vọng và tất cả đều bị tiêu hao bởi sự mất mát của mình, từ chối giúp đỡ bản thân. Những người sống sót về tâm lý, những người này luôn năng động, lạc quan và nhìn về tương lai. Họ hỏi, làm thế nào tôi có thể tự giúp mình? Họ buồn đau. Đó là điều lành mạnh, nhưng họ vẫn kiên trì và chiến đấu. Không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng trách nhiệm chính của tôi là biến tư duy nạn nhân thành tư duy người sống sót. Và điều đó có nghĩa là khôi phục và khơi dậy hy vọng. Có hy vọng là tiếp thêm sức mạnh cho bản thân để đối mặt với những thời điểm khó khăn nhất và trở thành người sống sót. Dưới đây là những điều quan trọng nhất. Sự tin tưởng. Niềm tin rằng có thứ gì đó lớn hơn và quan trọng hơn bạn. Cho dù đó là Chúa, một quyền lực cao hơn, một đứa trẻ, một người thân yêu, một sứ mệnh hay một mục đích. Đó là lý do để tiếp tục và nó không liên quan gì đến riêng bạn. Lòng biết ơn. Tập trung vào những gì bạn phải biết ơn, chứ không phải vào những gì bạn không có, những gì bạn đã mất hoặc những gì bạn muốn. Hãy nhắc nhở bản thân về điều này mỗi ngày. Yêu. Hãy nghĩ về những người trong cuộc sống mà bạn yêu thương và những người yêu thương bạn, gia đình và bạn bè. hãy chú ý kết nối thường xuyên với mọi người. Điều này tốt nhất nên được thực hiện trực tiếp. Nhưng như chúng tôi biết, điều đó không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Một cuộc gọi điện thoại, tin nhắn hay một email nhanh chóng sẽ làm được. Khi bạn trải qua những thời gian căng thẳng và đau đớn, nhưng vẫn biết chắc rằng điều này rồi cũng sẽ qua, thì bạn có hy vọng. Và thường thì chỉ điều đó thôi cũng đủ để tạo nên sự khác biệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn có một ngày thật hạnh phúc. Bye!